bữa nay là ngày 13 phải không? 13 tháng 3 năm 2016, sau khi cái pháp hội trai đoàn dược sư, thầy rời làng là ngày 17 tháng 2. Bây giờ thầy trở về đây là 13 tháng 3, gần một tháng trời. Trong khi đó thầy phải đi 4 năm đám ma và có cái đám của má của Liễu Châu, má chú Phước, là coi như thầy mất hết một tuần lễ hồ niệm. Nhưng mà mình cứu được một mạng người thì cũng bằng xây bảy cánh chùa. Mà nhất là cái người mà họ ta chết để sống lại đó, thì người này họ sẽ rất là tinh tấn. Ví dụ thầy nói không, rồi con cháu họ thấy rõ, họ rất là quý mẹ. Tại vì mẹ vẫn còn ở đó, dù là mẹ sống thêm một năm, hai năm nữa vẫn là quý hơn. Thành đó là những cái kinh nghiệm với dự án tu hành. Tôi thấy càng ngày tôi càng đối diện nhiều cái khê mà quý vị thấy. Khi mà tôi đi những cái khê như vậy rồi đó, thì quý vị biết tôi là có thêm Phật tử, thêm đệ tử. Nhưng mà tại sao? Tại vì họ nói hầu như là không có ai mà dám đứng như tôi là tụng 7 ngày hết. Tôi bảo đảm thắp hết cả thế giới luôn. Mà khi mà tôi vừa đuối, tôi về làm, tôi tính tôi dưỡng sức chừng mấy ngày, thì đùng cái một người trong làng đi về với Oklahoma chết. Mà quý vị biết từ Oklahoma đâu có thể bay được, bằng đêm họ chết lúc 10:45 tối, làm sao tôi đi được. Tôi với thầy Tệ Minh, thầy Tệ Không phải lái xe đi. Mà bây giờ tôi, cái chân tôi đã sưng rồi, tại tôi đứng, tôi là cái người đứng chánh chịu trách nhiệm. Thì lực nhân quả của Đức Phật đó là khi mình làm cái gì đó, mình phải có lãnh người ta một số nghiệp, đúng không quý vị? Thì mình phải bị một cái số nghiệp nào đó tương ưng như vậy. Thành ra cái đợt mà vô hồn có thể nó lãnh một số nghiệp của nhiều người rồi, tới hồi lại bị cái trận này nó thể lãnh một số nghiệp. Thì họ dư sức bút vé cho thầy đi, nhưng mà thầy đi như vậy làm sao mà thầy dạy đệ tử được. Bây giờ bút vé đi overnight đó, đi mà first class thì nó rất là mắc, cho người ta tổ một số phước đức. Mà thầy không thể nào để cho thầy Tệ Minh với thầy Không mà lái xe đi trong khi thầy đi máy bay. Làm như vậy thì làm sao mà mình dạy đệ tử được. Chứ mình xin cũng ráng ngồi lên. Mà cái chương trình tù dù mà ngồi lái 9 tiếng đồng hồ đó, vậy nó mới có tình có nghĩa với nhau. Lái xuống tới nơi rồi lại vô làm đám ma hộ niệm. Xong rồi đám ma đồ thiêu đốt đem cốt rồi xong xuôi đưa về. Rồi cái bắt đầu trên đường về đây thì chưa tới nơi thì lại thêm người Oklahoma chết nữa. Quay trở lại làm cho cái đám này xong xuôi. Mà cái đám này nó không phải đệ tử của tôi. Nó kể nó thế này. Nó có một đứa hồi xưa nó mua đất ở trong làng. Nó mua đất ở trong làng rồi sau này đó nó bán cái lô đất đó đi. Nó cũng đã có từng một, nó không phải quy y thầy, nhưng mà nó bán cái lô đất đó. Nó bán lô đất rồi ba của nó làm một cái gì HO, cảnh sát. Thì khi tôi nghe tới một người, thì tôi đang làm cái đám này, nó thấy chúng tôi tụng kỹ quá rồi kia, cái nó lại nó đảnh lễ, nó nói là ba con bị nghiệp gì mà một tháng này chết không chết, sống một sống nằm thở mà rên, tụi con khổ quá. Ba con 92 tuổi rồi. Tôi nghe nói tới cái đó thì tôi quý vị biết tôi đã đuối rồi. Mà tôi nói thầy có cái nguyện là không có hộ niệm cho người ở ngoài. Thì nó nói bây giờ con không phải đệ tử thầy, nhưng mà con có mua một lô đất thôi lúc đầu, nhưng sau này vì hoàn cảnh con bán. Thì tôi có lượng người nào đã có lô đất dù lừa cũng hạn hạn như bây giờ cô Liễu Hạnh mà cổ đã mua đất, cổ bán rồi, bây giờ cổ đang hỏi làm, cổ vẫn còn nằm ở trong cái vấn đề đệ tử cũ chứ. Tôi nói thí dụ đi thì mình đâu có bỏ được. Mà nghe thứ hai nữa, ổng là đi HO nữa. Tôi nghe HO tôi nói được rồi, để thầy lợi khen lợi. Thì tôi thấy ổng là cô cái gì biết, tôi nhìn thấy ổng nằm không thở mà trên này đào nó cứ hút mái hút rào rào, mà được dàn con là phẳng 4-5 đứa con trai, 3 đứa con gái, mà ổng 9 mấy tuổi gì biết bao nhiêu đứa cháu rồi, nó đầy hết rồi. Mà cái những đứa nó chưa quy y nhưng mà nó có hiếu. Tôi nói ông nằm vậy đó, nó nằm cả tháng rồi, hết bệnh đầu hàng, bệnh viện đưa vào hết bệnh, mình nằm cứ rên la thở, mà cứ thở mà mình nghe giống như cái người bị bóng cổ vậy đó. Mình nghe mình khổ lắm. Lúc đó tôi mới cảm nhận được cái câu Đức Phật mà dạy trong kinh Địa Tạng: một người nằm đau khổ trên cái giường thì 10 đứa con cũng đau khổ trên cái giường, mà 100 đứa cháu cũng đau khổ. Giờ tôi mới hiểu được cái cảnh đó. Giờ tôi mới hiểu không? Khi mà cha mẹ mình nằm trên giường rồi thì những đứa con đều đau khổ như nhau. Một mình ông đó khổ nói rồi, mà ai cũng thấy cái cảnh nó chịu không nổi. Thì tôi hỏi: ủa, ở đây con đệ tử của chùa Thiền lắm. Dạ có chùa Thiền, nhưng mà cũng không làm gì, thầy không làm gì được vấn đề này. Thì tôi nói sao bây giờ tôi tụng kinh. Đầu tiên tôi tụng Lăng Nghiêm, tôi tụng trong thời Lăng Nghiêm trước để giải nghiệp. Năm đệ thì tụng Lăng Nghiêm xong thì tôi thấy ông bớt rên. Tôi mới lấy là kinh coi như là sống với Hồng Gian. Tôi mới tụng thế này: hôm nay con gì ba chúng con, tôi sướng vậy, ông chúng con và chồng của con, tức là bà vợ con, xin đầu thành đảnh lễ sám hối các ác nghiệp nào mà ba con đã tạo từ thân khẩu ý, chí tâm đảnh lễ Nam Mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Đó, cái bò lễ xuống rồi tôi sướng tiếp: hôm nay lên chúng con vì ba chúng con, ông chúng con và chồng của con tên gì đó, xin đầu thành đảnh lễ sám hối các tội sát sanh trừ khốn tài dâm, Nam Mô tỳ xá phụ Phật. Đó, cái bò mà tôi làm 108 lễ như vậy sướng xong thì thấy ông dịu bớt rồi. Cái tôi nói ba con tiền nghiệp làm gì, nó nói ba con chị hồi đó lúc làm cảnh sát có đi trong rừng săn một con nai. Tôi nói nó săn một con nai thì nó không phải cái nghiệp thế này, nghiệp này nặng lắm, nếu mà ông sát sanh thì ông không sống được 90 mấy tuổi đâu. Cái nói luôn nó tới hồi tôi nói cô phải nói thiệt đi, ba con làm gì. Nó giờ ba con hiền lành lắm, nhưng mà ba đi cái tạo về đó, ba con có giận trời Phật là tại sao mà không có mắt để cho ông khổ đập bể bằng Phật hết. Tôi nói cái này đúng rồi, phải nói rõ. Nếu mà đập bể bằng Phật hết, nhưng mà ông Phật còn không có bể, ông Phật rớt xuống còn không có bể, ông Phật giờ còn đây nè. Tôi nói bây giờ đó, con bắn ba má con, nhưng mà ba má con không có chết mà bắt nát cái giường ổng, cái đó tội gì ở tù như thường. Thành ra cái này là tội, đây là hiện báo nè, hiện báo đội địa ngục nè. Bây giờ tụi con phải chí thành sám hối, khuyên năm đứa con xuất gia. Tôi nói bây giờ tụi con dùng thân và dầu diêm, đồng thời để dùng cái tiền cuối cùng của ổng đi. Bây giờ Lạc Di Đà sắp sửa đang đúc tượng Phật, sắp đem về đó, ổng đập bể tượng Phật thì bây giờ lấy cái tiền bảo bao nhiêu đó tụi con tự gửi về cho làng đi, nói bỏ cho tượng Phật phát nguyện nha, nhớ ổng nha. Thì nói vậy xong rồi cái thầy tụng cho một quyển Địa Tạng, tụng quyển Thượng xong quyển Trung. Thì là sau đó thầy mệt, thầy nói cho tôi về nghỉ chút, tôi từ nó mang tôi về tôi nghỉ. Thầy trở về nhà thì nghỉ chuẩn bị để thầy đi, thì ông tỉnh dậy sau một tháng trời nằm mê, ông tỉnh dậy và ông biết mặt con cháu hết rồi. Và bắt đầu từ đó cái tôi nói cho bây giờ ráng tiếp, tôi mới đưa cái ban hộ niệm của thầy gồm có những người ở Oklahoma tụng tiếp. Chú Phong rồi đó, nó nhóm cái dân Oklahoma thì tụng tiếp. Tụng xong thì sau đó ông đi trong an lành và ông nhẹ nhàng. Và cuối cùng tôi phải nói với thầy chạy về làm, đã bị ốm sức da đâu có y áo đâu, tự nhiên mình đề nghị thì mình phải chạy. Trời ơi, lừa trong cái đống y áo của mình mà kiếm cho lừa thì mỗi người nó sai khác nhau. Lừa rồi làm lễ cạo đầu rồi truyền giới rồi quy y cho những đứa con, rồi sau đó đám ma ra nhà hoàng thầy cũng làm hết cho ổng. Rồi cái thổi tướng ổng đẹp lên, tay chân mềm mại rất là đẹp, nhưng mà bây giờ thử xong đóng cái dài là về cõi Atula. Tại vì cái tâm sân quý vị thấy rõ ra, tức là thoát cái cảnh địa ngục thay dẫu phải đọa vào vô gián, tức là đắm tượng Phật là coi như nóng và dài. Nóng và dài là chúng tôi mới cố gắng nói với đứa con phát nguyện tu ăn chay này kia rồi dữ dội lên. Thì sau đó cái ngày tẩn liệm tôi phát đắp y rồi này kia thì tự nhiên tay chân mềm mại đẹp, và tôi nói tôi chỉ có thể cứu về cõi trời, tại vì mấy đứa con này xuất gia hết, cái gia giao duyên và nó nguyện ăn chay luôn 9 ngày hết. Rồi những đứa con cháu xin gì cha duy, thì đó là cái khê rất là tốt đẹp. Hai cái khê này mà quý vị biết á, là họ đua nhau, họ quy y rất là lớn, tức là mình độ cái ông này mà ông này là không phải đệ tử của thầy, nhưng mà ngược lại chỉ dính có đứa con gái họ đó, nó có cái lô đất ở trong làng. Rồi khi thầy làm cái đám kia nó chạy vô, nó nói thầy đâu có bỏ được. Rồi mình nghe ổng nói là đi tù cải tạo về, mình đã chạy cho mình làm. Sau khi làm xong rồi mới biết ổng là cái tội là đắm tượng Phật. Khi mà đi tù về nó khổ, vợ con khổ quá rồi mới quán trời trách Phật, không có pháp danh mà, không có pháp danh. Thành ra từ đó mới sám hối cho ổng, cho thấy những cái khê này nó rất là hay. Nhưng mà rồi sao quý vị, bữa nay tôi nói cho quý vị nghe cái đề tài bữa nay thầy nói làm phước cho nhiều mà tại sao chúng ta lại hưởng chẳng có bao nhiêu. Làm phước cho nhiều mà không hưởng bao nhiêu. Bây giờ quý vị nói nè, tôi đố quý vị tại sao có nhiều người chúng ta làm phước rất là nhiều cả đời, có nhiều người thầy đi hộ niệm mà thầy thấy họ làm phước mà không hưởng bao nhiêu. Tôi nói thí dụ là chúng ta làm phước mà do cái tâm gì đứng sau lưng, cái tâm ích kỷ. Tôi thí dụ cách đây trong pháp hội có cái bà kia, bà trở lại bà cúng 10 bao gạo thơm gạo Thái Lan mà gạo thơm. Bà nói với tôi: thầy con cúng dường 10 bao gạo. Tôi nói cúng cho đại chúng à. Bà nói không, con muốn 10 bao gạo này nấu cho các thầy, các sư cô mới thọ đại giới ăn, chứ con không cho Phật tử. Tôi nói cô à, cô cúng cái kiểu này là cái tâm cô như vậy là cái tâm ích kỷ. Cô cúng như vậy nó phước rất là ít, thay vì cô cúng một lít gạo đi ha, mà cô nói con nghèo quá con cúng một lít gạo này nhưng mà con yêu cầu đổ vô cái nồi cơm để cho tất cả đại chúng đều có ăn hết, thì cái đó cô được phước mười đời. Mà cô cúng mười bao gạo này đó, cô cúng với cái tâm là ích kỷ, cô chỉ muốn là cho quý thầy ăn không, thì như vậy nội cái tâm đó là cô chưa được hưởng một gì mà cô đã tổn đức rồi. Tức cô khinh thường các vị cư sĩ. Tôi hỏi bả như vậy, mấy cái người Phật tử đây này họ có Phật tánh không? Có, họ có Phật tánh. Rồi cái bả nói sao vậy? Thầy nói con có phục. Tôi nói cho cô nghe, quý vị nhớ kỹ cái điểm này. Tôi hỏi cô biết cô biết Cường Hào Ác Bá không? Nói giờ biết chứ, mấy cái cha hồi xưa mà cha tổng cho huyện thì cô là Cường Hào Ác Bá. Cô biết mấy cái tên mà chủ ruộng, chủ điền không? Phải không? Thầy biết chứ, mấy cái tên đó ác lắm. Hồi đó con làm tá điền nè, rồi cho người cày có ruộng cái chức hủ mùi mẫu với ba con lần tôi nói đúng. Nhưng mà nhớ, mấy cái ông mà địa chủ đó là ruộng đất của ông. Mấy cái tên Cường Hào Ác Bá nó có ruộng nó cho thuê là cô vô cô làm tá điền đúng không? Là ruộng đó là ruộng của đời ông nội ông cha họ khai khẩn lúc mà ở đồng bằng sông Cửu Long đúng không? Nhiều trung đúng. Thí dụ những dưới diện nào đó từng là có làm chủ miền Tây, đưa ta coi gia đình mình có ruộng trên 10 mẫu được coi không? Cái ruộng đó đâu phải là chị ba má dòng họ của quyền Diệu Trung trộm đâu mà vô khai khẩn đất quan đúng không quý vị? Rồi sau đó Dịch Cộng kêu là Cường Hào Ác Bá, rồi ông Đông Thiệu thì ông nói thôi bây giờ trước khủ trường người cài có ruộng ông đền. Ông chỉ cho dòng họ của giữ là 10 mẫu thôi, trên 10 mẫu là bán cho lấy là trả tiền đàng hoàng. Tôi nói cho quý vị nghe, mấy cô cúng cho mấy ông thầy mấy bà sư cô đó với cái tâm này mới đổi phước. Tôi nói cho quý vị nghe, nếu mà có những ông thầy cái làng Di Đà đâu phải có tôi đâu, phải chỉ cái làng Di Đà này vỗ bà Phẩm Kiến Châu đã qua khai khẩn rồi sau đó tôi sang lại cho quý vị mỗi từng lô đó, mỗi lô mấy ngàn đồng đó, thì tôi được gọi là Cường Hào Ác Bá mà coi như là có nguồn gốc. Lần này tự động tiền bạc của mấy cái bà Phật tử này đóng cho tôi, mỗi người đóng góp gửi về cho tôi xây dựng cái làng, rồi tự động á, rồi tôi nói là của tôi hả, rồi cô cúng cho tôi kiểu này là tôi là Cường Hào Ác Bá thứ thiệt, hiểu chưa quý vị? Nói sao thầy nói kỳ vậy, rồi giờ không nghe nói nữa. Cái đó là tôi còn lăn xà mai là tôi không đứng tên á, chứ tôi mà đứng tên rõ ràng là tôi là Cường Hào Ác Bá là coi như đại địa chủ luôn. Quý vị có thấy đại ác không? Hả? Rõ ràng tôi nói này là tôi nói bằng tin tự nhiên mà cả hồi xưa tôi nói rằng quý vị thấy rõ ràng đâu phải là của ông nội ngoại tôi đâu, tiền của đại chúng mấy cái người ta có người năm đồng ba đồng quý vị đừng có đóng hết đâu hết tạo thành cái làng Di Đà. Rồi bây giờ cô vô cô coi thường chính mấy người đó là những người mà tạo nên cái làng Di Đà này, bây giờ cô không cho ăn mà cô cho mấy cái thằng Cường Hào Ác Bá này ăn này. Mà đó là rõ ràng tôi không đúng tên thì tôi không phải Cường Hào Ác Bá. Tôi nói thẳng luôn, những cái ngôi chùa nào bây giờ mà mấy ông thầy á mà coi như là từ một cái đồng bạc không có mà đứng chủ quyền, đứng bằng cái khao những cái tên đó mà tự quyền vô đó mà nói cái chùa là của tôi nè, Phật là của tôi nè, cái gì của tôi cái tên đó là Cường Hào Ác Bá chứ không phải là đệ tử Phật. Đúng không quý vị? Quá ác là cái gì? Tôi nói gì không sai sao? Ba má cô hồi xưa ông nội ngoại cô là khai khẩn đức quan. Có ông thầy nào qua đây khai khẩn không? Có đâu. Mấy ông là tự nhiên ngồi mát rồi tự đổ vô, cho nên quý vị cúng được cúng từ cái này từ gốc đó. Qua đây tự nhiên là đem vô đây của mình, đứng tay tổ chủ của mình, rồi lúc đó là còn ban phước danh quả cho nữa. Hả? Quý vị thấy rõ không? Thật ra thành là tôi nói rõ, thành là khi mà cô Liễu Hạnh cô vô cô mua một lô đất, một cái lô ở dưới kia, sao cô sang lại là cô lấy trọn một phần đó đúng không cô Liễu Hạnh? Bây giờ cũng muốn mua lại, cũng mua thứ rõ ràng tôi không phải là Cường Hào Ác Bá gì, cái đó của quý vị. Còn cái phần chánh điện này, cái phần trai đường này, cái phần nhà giảm sanh này, mọi người đều được hưởng phước, cái đó của không có tôi. Đó là tôi không đứng tên, nếu tôi đứng tên tôi trở thành là Cường Hào quá ác luôn. Ông nội và bà nội của Diệu Trung đó là họ là Cường Hào Ác Bá, là tại họ cực khổ họ làm ra rồi, bây giờ trước khủ họ, ông Thiệu trước khủ để đền đã là nhiều quá rồi, 10 mẫu đủ rồi cho cái người cài có ruộng. Đó là công bằng, còn như cộng vô nó lấy thẳng luôn, là có như là quá. Còn tôi mà như vậy mà tôi đứng trên tôi cốc đọt xương máu của quý vị, rồi cô Diệu Hà Lửa Hạnh có mua rồi cổ lấy lại được, là tôi là Cường Hào Đại Ác Bá luôn, nhưng mà cổ mua cổ lấy lại, tôi không đứng trên, tôi không đứng nhà băng, thì tôi là coi như là đúng nghĩa. Nhưng mà nếu mà tôi đứng trên đó mà tôi là Cường Hào Ác Bá, thì cô cúng cho Cường Hào Ác Bá là sao có phước? Tôi nói cho bà Trịnh Tránh nhìn, thầy nói sao kỳ quá vậy, tôi nói siêu thật là phải nói như vậy. Chùa này có ai quý vị? Nó phải có thầy thông tai. Có, mặc dù có thầy, có thầy đóng góp vô, nhưng mà quý vị cũng có thầy của một phần trong này thôi, đúng không quý vị? Thành ra quý vị nói vô trung thầy ở đó, vô đây thầy cũng đúng. Thầy nói thầy hãnh diện, thầy nói vô trung biết hàng tháng họ là thầy đóng 600+. Phụ đi làm trả nợ, sửa rước cũng thầy, sửa điện cũng thầy, nhưng mà thầy không đứng tên. Nếu thầy đứng tên thì thầy thành là cường hào đại ác bá. Quý vị thấy rõ không? Quý vị nhìn thấy rõ chưa? Thầy cái chỗ này là tôi giảm theo tinh thần duyên mắc cần. Rồi vô đây tôi lại đuổi người này, tôi đuổi người kia, cái tầm bảy tầm bá đâu phải của mày đâu mà đuổi người ta. Hiểu chưa? Của đại chúng, thành ra từ nay con cúng nè. Từ nay tụi con tổ đức á, là tụi con phải cúng cho đại chúng, cúng cho đúng đại chúng. Mà khi quý vị nhớ nha, vừa cúng một cái bao gạo mà nó, bây giờ quý vị khởi cái tâm của này từ ông là từ ở dưới Oregon lên, người nào giữ trù gặp dưới cái chết, mà cái chết nó còn cúng dường tam bảo nha, hai cầm 100 đồng nó bữa nay, ê, bữa nay lên cúng tam bảo 100, quý vị vừa bước qua khỏi cái chỗ mà hai ngọn pháp đó là của chùa rồi, của tam bảo rồi, chứ không phải của quý vị nữa, nhớ nha. À, mà quý vị có cái kỳ rồi, cúng rồi đó, lại còn muốn xài cái này xài cái kia, có nhiều người thích cười lắm. Làm một cái món, một cái nồi cà ri vô đây rồi đi vô tới đây nó cúng tam bảo mà vô tới đây rồi nó là con muốn cái này cho thầy ăn, con muốn thầy trụ trì ăn, con muốn cho kia mà không muốn cho Phật tử ăn. Quý vị quá bị bà, bây giờ tôi hỏi quý vị cho ba má quý vị về Việt Nam cho ba má quý vị 1000 đồng là tiền đó của ổng, là tiền của quý vị nữa. Đã cho ba má tức là cúng dường ba má 1000 đồng rồi thì ba má muốn xài cái gì là do tự ba má chứ sao, má phải mua cái này, má phải mua cái kia, quý vị như vậy là quý vị lấy lại rồi. Đối với nhà Phật đó, tôi không giả cái này đó, quý vị mà đã cúng dường của tam bảo rồi quý vị không có quyền nữa. Thì ông thầy trụ trì phải xài làm sao cho đúng cho tam bảo, ông thầy trụ trì mà lấy số tiền này xài lên ông thầy này đỏ liền, hiểu chưa quý vị? Từ nay quý vị mà đã ghi cúng tam bảo là phải sử dụng cho tam bảo. Tam bảo chỗ nào thiếu thì đưa vô chỗ nó xài. Còn vậy nó in kinh thì bỏ vô quỹ in kinh. Làm tượng Phật là bỏ vô quỹ tượng Phật. Cúng cho bàn tay soạn là đưa xuống cho của quỹ nhà biết. Nó rõ ràng nhưng mà ngài còn nói của tam bảo là ok, bước ra khỏi chỗ này là hộ pháp của tam bảo, là quý vị không có quyền gì trong này nữa đó. Đó là những cái tụng đức bữa nay thầy nói rõ cho quý vị rõ. Giảng cho tinh thần duyên mắc cần là giảng rõ ràng như ban ngày luôn. Làm phước cho tâm ích kỷ không có phước tụng đức. Làm phước cho tâm ganh tị. Ganh tị là sao? Ví dụ như hồi xưa nó có một cái người đầu tiên họ cúng Phật A Di Đà, tượng Phật A Di Đà này. À, đầu tiên có người phát tâm cúng tượng Phật A Di Đà, hồi xưa là đặt ở ngoài sao có lên kép. À, rồi có một hai người đó họ nói mày ngon hả, mày cúng được Phật A Di Đà, tao lựa hai Phật ngon tao cúng. Thì lúc đó là hai cái người cúng hai cái tượng Phật này. Tại vì ông kia đó cúng có một Phật A Di Đà, tao mày một tưởng mày đại gia hả, tao là đại gia, tao chơi hai tượng Phật luôn. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, cái người cúng hai tượng Phật này có phước không quý vị? Cúng do tâm gì? Tâm ganh tị hơn thua, không có phước, mà rút ngược lại là tổn đức nữa quý vị. Tổn đức tạo ra cái là nồi da sáu thịt. Còn thay vì vô cúng tượng Phật A Di Đà, ok, bây giờ tôi xin đóng góp vô, tôi làm cái bụng đợt này lên. Rồi bây giờ tôi cúng được hai cái tượng này, bây giờ tôi thay vì du xe cái tượng A Di Đà, hồi đó vô 12,000, bây giờ xin tôi đỏ vô 6,000, 6,000 chia qua đây, thì coi như hai Phật tử mình cùng chia nhau cúng tam thánh để mình cùng được có phước, thì như vậy phước rất là lớn. Còn họ cúng để họ đua nhau kêu là tâm ganh tị hơn thua, đó là cái tổng đức. Mà làm phước mà do tâm tham, thí dụ một người phát tâm cúng chùa một tượng Phật nhưng chỉ muốn đọc quyền cái này là thầy có nhiều bằng thầy, con nghe thầy sắp sửa làm cái tượng Phật đó là như là con xin bỏ tiền con cúng một mình con không cho ai cúng hết. Cúng cái này kêu là đọc tôn cầu phước. Đọc tôn cầu phước thì được chứ, đọc tôn tổn đức. Cúng rất nhiều mà không nhận được bao nhiêu hết. Bây giờ thấy rõ, phải để ý tại sao chúng ta tu rất nhiều. Bữa nay thầy nói được rồi, con khỏi có tổn đức. Cúng này là cúng tâm độc quyền, tâm ích kỷ. À, ví dụ một Phật tử cúng dường gạo thơm cho chùa nhưng chỉ muốn cho quý thầy dùng, không muốn cho Phật tử ăn. Quý vị nên nhớ, Đức Phật ngài là một có phước không quý vị? Ngài phước lớn lắm, ngài tu vô lượng kiếp. Nhưng mà khi bà Di Mẫu đó, bà mới ngồi bà dệt là cái y màu vàng, rồi bà mới làm mấy tháng trời để bà dành, bà muốn cúng cái Phật cái y này cho Đức Phật. Phật nói bà Di Mẫu nên hướng về đại chúng cắt cái y này ra làm 1200 cái y, cái khăn mùi so, Nó nói con muốn cái y này dành cho Thế Tôn, chỉ Thế Tôn mới xứng đáng. Một ông Phật có phước nhưng mà không bằng phước của đại chúng. Ngay cái Đức Phật Ngài cũng khuyên như vậy. Bà Di Mẫu nói tại sao vậy? Đức Thế Tôn không dành khi mà mẹ của Ngài là bà Ma Gia Hoàng Hậu, là chị của ta qua đời. Lúc Ngài có 7 tuổi, ta nuôi Ngài từ nhỏ tới lớn. Bây giờ Ngài không dành cho ta được cái quyền là đắp một y dự Phật. Thì lúc đó Phật nói đắp y cho một ông Phật không bằng đắp y cho 1250 ông Phật. Phải không quý vị? Quý vị có Phật tánh không? Quý vị đều có Phật tánh hết, phải không? Thật ra trong này quý vị làm ơn hiểu dụng đi. Một người hành đạo, một người thành đạo của quyền thắng. Tôi bây giờ tôi đang hành đạo phải không quý vị? Tôi đang làm chánh pháp phải không quý vị? Chủ quyền tôi thắng, tôi không cần biết chủ quyền tôi là ai. Chính quý vị là chủ quyền của thầy đó. Hả? Chủ quyền của thầy là ai? Chính là quý vị đây nè. Quý vị không phải là cha mẹ hiện đời của thầy, mà quý vị là cha mẹ chính đời của thầy. Cho nên quý vị vào đây, thầy trả ơn cho quý vị, thầy dùng những cái trí huệ, thầy đem mở ra cho quý vị khai mở. Quý vị sẽ không đọa vào ba đường ác, quý vị. Thầy dùng tất cả những tết nít, rồi khi mà thầy đi hộ niệm cho quý vị với cái tâm, thầy nghĩ, đây không phải là cha mẹ của thầy không thể nào đứng được 7-8 ngày. Nhưng mà thầy nghĩ, một người hành đạo, cũ quyền thăng, là tôi phải dùng hết cái tâm, đây là cha mẹ chính đời của tôi. Có phải tất cả những vị tăng vị ni mà đều nghĩ quý vị là chủ quyền của thầy không quý vị? Quý vị là cha mẹ nhiều đời của thầy đó. Thầy nghĩ được như vậy là chủ quyền thăng, chính quý vị thăng, không phải thăng đâu. Chưa quý vị. Chủ quyền thăng là quý vị đó. Thành ra tôi đi hết chỗ này chỗ kia, tôi nghĩ được cái chìa khóa đó mà tôi không có nản. Một người hành đạo chủ quyền thăng. Còn tôi mà chỉ nghĩ thầy Kiến Châu, bây giờ tôi ba tôi đã qua đời rồi, tôi không về để làm lễ được mà, vì cậu đâu cho về má tôi qua đời, tôi chính tuổi tôi cũng ăn. Nhưng mà chủ quyền tôi là quý vị này, quý vị dẫn đến đây cho tôi hàng ngày hàng tuần này, quý vị thấy không? À, tôi ở hoài đây quý vị thấy coi thường mà tôi dám, thời gian bắt đầu nóng đứa này nóng, tôi phải đi chuyến này tôi đi thôi sao chứ sao tôi đi 48 tuần nữa, rồi chuyến tới tôi đi 12 tuần nữa. Phải không? Tại vì giờ mới hiểu tại sao Đức Phật có ngày muốn nhập Niết Bàn sớm là người thương chúng sanh đó. Tại vì Đức Phật ở ngoài đời đó, người ta coi thường lắm. Khi tôi đi hoài đó, quý vị vô đây quý vị mới thấy là quý vị trong cho thầy thông lai về để thuyết pháp, đúng không quý vị? Thành ra nhưng mà thầy nghĩ quý vị là cũ quyền, một người hành đạo cũ quyền thăng. Thăng là không đâu, tức là một người tu chân chánh ra lên cõi trời, tôi dùng mọi kỹ thuật tôi độ cho quý vị lên. Quý vị là của quyền của thầy, một đời này không làm nhưng mà đời trước nhiều đời đã từng cha mẹ của thầy. Quý vị hiểu được điểm đó cho thầy đi. Một Phật tử cúng dường gạo thơm cho chùa nhưng chỉ muốn cho quý thầy dùng, không muốn cho Phật tử ăn như vậy. Quý vị dùng chỉ tâm phân biệt mà quý vị không có tụng kinh diệu pháp liên quan. Còn quý vị mà cúng dường mà công đức vô lượng nè, hôm nay tôi cúng dường, con biết tất cả mọi người đều có Phật tánh, con cúng dường cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát, xin cho tất cả các người, từ cái người mới vô chùa cho cái người tu mấy chục hạ, đều có Phật tánh. Con sẽ cúng dường với cái tâm của phẩm thường bất khinh, công đức quý vị vô lượng, cúng dường với cái tâm diệu pháp liên hoa, hiểu chưa quý vị? Chứ có dạy mà để rồi chúng ta đốt phước rất nhiều. Rồi Phật tử ký chết cúng dường $1,000 cho Tam Bảo, nhưng lại muốn Tam Bảo dùng số tiền này theo ý của mình là cúng dường mà còn lấy lại. Mình cúng dường mà, tôi hỏi quý vị đưa cho Tam Bảo rồi quý vị phải xài vậy, phải xài kia xài. Giờ quý vị cho má quý vị, cho ba quý vị ở Việt Nam. Nhưng mà ba quý vị thấy thằng Út nó nghèo, đem cho không được. Ba đưa lại đây, con muốn cho ba xài thôi, con muốn má phải mua cái này, ba cái kia. Mà như vậy là tiền nó có cúng chưa, quý vị lấy lại đó. Thành ra quý vị cúng dường cho quý thầy mà bắt quý thầy phải xài vậy xài kia là quý vị đang lấy lại cái số tiền đó đó quý vị. Khi quý vị nói về là hộ pháp, à như vậy tụi này nó lấy lại rồi. Cúng mà ông thầy không được quyền sử dụng cho cái chùa đang dọn, mà ông thầy nó không, tôi muốn cúng cho ông thầy làm này làm kia, trật lất hết. Thành từ đó tụi con đừng bao giờ lấy lại nha, tụi con nói là tụi con lấy lại đó, tụi con tổn đức liền. Nhưng mà trên trời nhà Phật kêu là tổn đức, bị mất phước đức liền. Thí dụ chú gì nói cúng dường in kinh là quý thầy in kinh, chú gì nói cúng dường đúc tượng là quý thầy đúc tượng, chú gì nói cúng dường ẩm thực là quý thầy mua thức ăn. Tuy nhiên chú gì nói cúng dường Tam Bảo là quý thầy được quyền dùng để sử dụng cho nhu cầu của Tam Bảo, rõ ràng lắm. Thí dụ khi quý vị cho cha mẹ 1,000 thì cha mẹ quý vị có quyền dùng số tiền này tùy theo nhu cầu của cha mẹ quý vị. Chứ quý vị không có quyền nói cha phải mua cái này tôi cúng, cha phải mua cái này, mẹ phải mua cái kia tôi mới vui. Cái đó quý vị trật lắm, quý vị đang lấy lại đó, lấy lại đó. Bây giờ quý vị đóng thuế nha, đúng không? Quý vị đóng thuế vô cho chính phủ Hoa Kỳ, thuế tiểu bang và liên bang. mà mình nói ê tao muốn mày dùng cái tiền tao để mà gửi mà làm cái đường này, tao muốn mày xây cái cầu kia, như vậy tiền sợ thế nó có làm cái lợi cái gì không? Không, tao thấy cái trường học nào thiếu tao lấy tao xây, tao thấy con đường nào hư tao xây, chứ mà gì cũng dùng cho tao muốn cái tiền thế đó, tôi năm nay này đóng 3,000 phải làm cái đó, sợ thế nó có cái cho làm cái gì không? Thì tham bảo cũng phải như vậy. Bữa nay quý vị rõ tại sao chúng ta cúng mà chúng ta tổn đức, những cách làm tổn phước vào làm công quả nhà biết. Quý vị nhớ nha, cái phước đức nó khác với công đức. Cái phước đức là quý vị dùng tiền quý vị cúng, mà quý vị dùng công á để quý vị cúng dường kêu là công đức, hiểu chưa? À nhớ nha, phước đức người có phước thì sao quý vị? Có tiền. Mà người không có phước thì ít tiền, cái tiền nó đổi thành phước. Thì tôi ta dùng cái phước chúng ta cúng để nâng phước lên. Tôi nói thí dụ như bây giờ quý vị thấy người có phước thì nó sẽ khác nhau chỗ nào? Có một cái bà kia, bà nói làm sao mà định nghĩa được cái phước? Thầy giảng phước mà con muốn thầy nói thật chỉ cho con thấy cái phước. Thì tôi suy nghĩ là khó chỉ, cái phước là thuộc vô hình, làm sao chỉ được? Mà nó chỉ cụ thể tôi có tin thầy, bữa đó tình cờ hay quá tôi có câu chuyện này. Có một cô Phật tử, cô cũng là, cô nói tên là Huệ Châu, mà Huệ Châu có Texas. Thì cô nói con làm hãng dầu lâu năm lắm thầy, mà con làm lúc này dầu tự nhiên nó xuống giá thì nó đuổi 10,000 người trong hãng con, nó đuổi 10,000 người trong một cái hãng mười mấy 12,000 mà nó đuổi 10,000, quý vị thấy tỷ lệ cao quý vị 80%. Thì bao nhiêu người dân hết rồi, nó nói hồi đó con làm thầy biết không, con hồi đó con vô con làm cái lương con á là 15 đồng, mà con làm mười mấy lần sau á lương con cũng mới có 20 đồng, trong khi những người bạn con giờ lên làm ship làm leader nó làm 30-40 đồng một giờ hết. Tại sao giờ nó giờ con dành thời gian con đi chùa, giờ con cứ lè phè không à, phải không? Tại vì con không có trả giá điểm, muốn mà lên điểm thì mình phải làm overtime, mà con không làm overtime, con chỉ đi chùa, con tu thành riết, con thuộc cái lỗi là lè phè, nó không bao giờ lên lương hết. Nhưng mà khi nó đuổi thì biết sao, con không thấy phước, bây giờ con thấy có phước này. Khi nó đuổi đó là nó nắm những đứa nào mà lương quá cao nó đuổi, đúng không quý vị? Trong khi con nhỏ này đó, nó nhìn lại con nhỏ này đó, con nhỏ này làm từ 1995 đến 20 năm, mà con nhỏ này lương mới có 18 đồng, trong khi tụt một cái con mà lương được chứ, là bây giờ con nhỏ này lương 50 đồng giờ, nó nắm một lọt đuổi là hết. Thì lúc đó kia nó mày sao có phước thật, nên nó nói à giờ tao mới công nhận, hồi đó mày đi chùa, tao đi chùa á mày nói mày đồ ngu không biết làm tiền, tao giờ tao lên cái sức bờ vai này. Thì nó bóc đầu những cái thằng, rồi những cái thằng thay vì nó nói con á, thay vì con phải đi học phá cho nó sân, rồi con phải học phá để lên làm leader sức bờ vai, con không học con cứ đi chùa. Thành ra gia đình con cứ chửi con đồ ngu, ông xã con nói con đồ ngu. Nhưng mà lúc còn ông xã còn bị nắm đầu lấy ông, tại ông không có đi chùa, ông là ông làm phước. Còn con nó tự nhiên á, nó ngồi nó học mà nó con nhỏ này nó làm quá giỏi, con nhỏ này tại vì con làm cái job á, thì biết con làm con an phận. Thành ra con không có bao giờ con tranh đua, thành ra nó kiểm lại con làm được không có hư, làm thua lên là một sinh sốt mà không có hư. Rồi á, từ những người cùng làm với con thăm lên thì lương 30-40 đồng là con 18 đồng. Thành ra nó giữ con lại trong cái đời, con có mình con là cái người giữ lại với chủ thôi. Giờ nó mới công nhận, giờ mà thấy phước. Bây giờ công nhận phước chưa? Hả? Tại vì đó là bây giờ tôi hỏi quý vị, đuổi là đuổi ai? Nếu quý vị là chủ, lựa những cái đứa mà thâm niên mà lương cao. Nhưng mà tại sao con nhỏ này không lương cao? Tại vì nó nói con không tranh giành thế gian, con nghĩa là đủ sống thôi. Con nghĩ 18 đồng, 15 đồng nó về biết không, cứ 15 năm nó lên cho con có 50 sen là lên, rồi không lên quá phải cho lên thôi. Rồi bây giờ rốt cuộc con lên trong vòng 20 năm con lên có 3 đồng à. Còn mấy đứa mà cứ mỗi năm là lên cái 10 đồng, 5 đồng, giờ nắm đuổi hết rồi. Tôi nói đó, bây giờ cảm ơn cô, bây giờ mới thấy trong cái quả có cái phúc không. Con nói bây giờ con tà, con vẫn làm. Mà hả con bây giờ nó nói chuyện khi nào tao đuổi tao mất, mày mới mất thôi. Chứ là chủ nó nói, tại vì mày quá tốt với tao đi. Mày làm mày cũng không tranh giành, mày cũng không cầm lên, mày cũng không xin lên lương, không có làm gì hết mày. Chứ là thành mà mày làm rất là tốt. Mày làm rất là tốt. Thành ra đuổi 12,000 người, đuổi lại còn một số cổ như 2,000 người còn lại. Mà cổ nói, cổ trong cái đợt thông điên nó đuổi hết trọn.
Con biết cổ đó, cổ Texas vậy.
Cái quyền
chồng
cho con họ bị tai nạn đó, chồng cho bị tai nạn. Cái ông đó hồi chưa bị tai nạn thì không có tù, bây giờ tai nạn rồi tu dữ lắm, đi đâu cũng lấy xe. Dạ đó, cô đó là có người mà công giáo đó. À cổ có nói kể, mà cổ có nói bây giờ con mới công nhận thấy là mình đi tu mới có phước, mà lúc này mới thật là sao có phước này. Tại mình không có bon chen, mình không có hơn thua, sao cũng được, muốn chủ cho lên mà khi chủ nó móc ra nó ồ thế ra nhỏ này nó làm giỏi làm siêu mà lương nó chỉ có 18 đồng trong khi nhỏ kia cũng làm vậy mà leo lên lương có đụng nó phân 40 đồng rồi đuổi lọt rồi nó hết. Khi mà hãng đau là nó nắm mấy cái đứa mà lương cao đuổi hết, mà con này á, kinh nghiệm lại nhiều, làm việc là đàng hoàng mà lại không có đầu lên lương, thành nó giữ lại. Như thế phước rõ ràng chưa quý vị? Phước nó nằm ở đó khi tới lúc nó cần nó mới lấy ra xài. Tôi coi cho thấy rõ, nhìn rõ, nhưng mà những cái khe của cô Quỳ Châu này thì giải thích cho nhiều người nó tại sao phước không thấy. Dạ à, quý vị thấy rõ rồi, những cách làm tổn phước và làm công quả nhà biết, có nghĩa là có công đức đó chứ công để làm, nhưng khi phát đồ ăn trà để chúng ra lại hét ra lửa uy quyền điểm người này chê người kia, cái đó tổn đức ý ta đây, thành ra rất là dài, hiểu chưa gì? Có công mà không có đức, thành ra vô đây mình ý mình nghĩ là trưởng ban nhà bếp, trưởng ban người kia, cái mình hống hách rất là dài, làm cực khổ cả một ngày, nhưng mà rồi chút xíu cái mình đốt phải hết cái phước đó, bây giờ nghe rồi cũng qua cho Phật là có phước, nhưng muốn qua của mình phải cấm nó bằng Phật, không thích cấm nó bằng dông, khó không vậy? Trời đất ơi, ông Phật này đâu có thiếu. Ông Phật Thích Ca ở chùa Cổ Lâm cũng có người ta cúng, ở chùa Giáo Sư cũng có người ta cúng, ở Hoa Kỳ này có 480 ngôi chùa, ông Phật Thích Ca được 840 bó hoa, còn màn dông này có chỗ à, hiểu chưa? Mà màn dông linh này á, nó có Phật tánh không quý vị? Có dông linh này mới cần hoa nè, dông linh này tại vì khi họ chết rồi họ là cô hồn, mà họ ở đây nè, họ gá vào đây nè à, rồi sao mình thỉnh vô đây nè, mình trụ họ vô đây nè, mà mình không làm cho họ siêu mà làm cho họ giận, phải không quý vị? Họ động lên tao tưởng cái gì không? Cái bà kia không đuổi tôi muốn Phật, tôi bắt vô đây, tôi muốn thằng kia, phải không? Chỗ kia mới cần, chỗ này không cần. Ông Phật này có cúng qua suối ông cũng là Phật rồi, còn chứ mấy ông Phật này nè mà cúng qua mà xấu là ông đọ liền, hiểu chưa? Thằng từ nay tôi thấy có cái tâm này không, thầy con muốn cái bông cô tại sao mà mua lại, con muốn đây sao đưa kia, từ nay đưa đằng kia mới ngon à, đưa đằng này xin Phật không cho đâu mà đưa đằng kia à, nhỏ này chủ tiệm neo có lý à, được rồi để tao ra tao dẫn cho bảy đâu số mấy dạ, dạ tiệm neo con là coi như top neo ở ngay cái khu mo số tàu đọc số này, được rồi cho tao nghĩ mày cúng cho bỏ qua, chiều nay tao dẫn cho mày 14 khách, cúng cái này mới nhào ra dẫn khách, cúng này không dẫn đâu, bằng dông đầy hoa hết. Quý vị không có thấy rõ, hồi xưa đó cúng mà cúng theo tiểu thừa đó là chân môn, cúng dòng dòng nó chú tiểu cúng có quý vị. Cái chùa này hưng thịnh là cho mấy ông thầy, quý vị nhìn lại cái ngày mà tôi cúng dòng ở bên làng Di Đà, tôi bắt tất cả tên đại đức tên hiệu đắp y bắt đến cúng đàng hoàng, nhà cái nào cũng công hết, tại mình cúng bằng cái gì? Bằng cái tâm thành, bằng cái những nghĩa mà đạo cao đức trọng. Là còn bây giờ giao cho mấy cái người cư sĩ làm sao mà cúng được, quý vị thấy để bây giờ quý vị do mời vô ăn mà giao cho cháu nội cháu ngoại ngồi với một quan khách, hay là quý vị đức thân với bảo vật đóng người ta vui vẻ liền, từ đó cái bữa quý vị coi cái cảnh này thì cúng nhan công hết, là tại vì lần đầu tiên thì cúng theo tinh thần duyên mà cần, duyên mà cần là phải trọng tất cả các hương linh, thành ông bà mình rất là vui vẻ. Còn trong khi đó cúng thì trời ơi quý thầy không mặc y, quý vị nhớ không, cúng dâu là không mặc y, rồi cúng rồi là không chịu ăn, nhất là vô trung cử ba ăn đồ giống mình, thành ra mấy người này cúng mà khi dễ người ta, nhưng nó tổn đức rồi, vô trung tụng cho đã lại đã được mà không được ăn cái này, nó mấy ma nó đúng là mẹ này khi dễ mẹ bạn đó, phải không quý vị? Thành ra cúng xong mình ăn liền, thành ra là mình từ nay cúng thì duyên mất cả đó, bằng đó là cái bằng thân cúng, cái chùa thịnh không là thấy cái bằng dông này nè, tôi nói cho quý vị nghe. Quý vị chẳng có lạ gì làm Di Đà đó thì nó hưng thịnh là gì, tại vì mỗi ngày thầy Tể Mãn phải tụng kinh và cúng dông hàng ngày, tại vì dông rất là nhiều, còn ở đây chúng ta cúng hàng tuần, rồi khi có cái lần cuối cùng mà thầy nói là cái câu chú án ngang ngang nặng là cúng cho những người đó hết đó. Ba lần, cái lần đầu là cúng cho mấy cái hương linh, cái lần thứ ba là cái châu chú mà án ngang ngang nặng là cúng hết cho những người thì nó thờ tự tại đây, thành ra chúng ta quan trọng là những người này chùa thịnh hay không nè, cho những người này họ kéo Phật tử họ làm cho người ta cúng dường hay ta làm mọi thứ, còn ông Phật này ông không dính vào mấy chuyện với chúng ta đâu, ông Phật này chỉ ban cho chúng ta là cái trí huệ thôi, còn chính những người này nè, những người này là mới, cũng như tôi nói cho quý vị nghe, cái chùa thịnh này không là do cư sĩ chứ không phải do mấy thầy, đúng không quý vị? À, cho từ đó chúng con phải để ý là có hội của thầy cúng 150,000, trong khi nếu mà số người phần 200-300, quý vị nghĩ cái tỷ lệ cúng gần 1,000 đồng một người đó quý vị, đúng không? Thành ra các chùa ở đây, tôi có xin lỗi quý vị đó, họ kiếm, họ tổ chức ào ào vậy chứ trừ tiền ca sĩ, trừ tiền máy bay, họ không còn bao nhiêu đâu quý vị. À, tôi để ý một cái đó. Tinh kinh ấn tấm là có phước, có quý vị, nhưng mà chớ dạy. In ấn tấm xong rồi á, thêm một cái trang hồi hướng cho cha mình, mẹ mình, là coi như là phước có một đời thôi. Mà mình để là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Điều trong thời gian là khi mà mình in kinh ấn tấm đó, mà mình để cái cuốn kinh đó đó, mà có hồi hướng cho cái bà gì đó, má mình, cha mẹ mình đó, Phật tử họ lập cái cuốn kinh lên. Vì sao biết không? Cái người mà thỉnh kinh đó, cái đầu tiên của những người phạm là họ đã ghét rồi, nó mẹ này nổi. Thế đó, cái tâm là cuốn kinh này, tôi đưa cuốn kinh tôi thử đó. Tôi thử nha, tôi thử rất nhiều. Tôi lấy một cái tờ tôi dán lên, tôi nói là đây là của gia đình gì đó, của đại thí chủ, xin cúng dường này, xin hồi hướng công đức như này. Cái bà là tôi đưa một cuốn kinh, cái này là của đại chúng, họ xin thỉnh cái quyền kinh của đại chúng hơn là cuốn kinh của Diệu Trung, hồi hướng cho chồng cái Diệu Trung. Họ có thích, thầy có bản thả trong này. Thì ngay cái đó đó quý vị thấy là sao? Con gà nó ghét tiếng gái, thấy không? Mẹ này cúng nó còn gái. Tôi để ý quý vị có đồng ý cái điểm đó không? Quý vị tới một cuốn kinh mà quý vị lần đầu, sao này không có ai hết, chùa Thần Nguyên xin kính biếu, quý vị khoái không? Hai đàn này xin hồi hướng công đức này cho ba có Diệu Trung, má Diệu Trung, con Diệu Trung, cháu ngoại Diệu Trung. Cái mẹ này lỗi rồi, con đâu phải chỉnh cái này đâu. Tại sao vậy? Tại con tụng một bản là con mẹ này nó được phước hết, con nó được đâu. Hiểu chưa quý vị? Cái tâm lý là vậy đó. Tôi hỏi tại sao mà bà không nhận. Trời ơi, mẹ Vũ Trung này, bà kiếm cho chồng bà lộng quá nè, hay là cho con gái bà ở Việt Nam nè, rồi cho cháu nội cháu ngoại muốn đoàn tụ, rồi đó con tụng kinh, bà lấy hết con ra con thành đạt cái cuốn kinh nào mà chỉ là ở chùa Tần Viên kính biếu, con thấy tại con tụng con hưởng trọn. Trời ơi, tụng cái Vũ Trung con hưởng được một phần, còn sáu phần bà hưởng mẹ hết rồi mày. Cái đó là cái tâm lý mà tôi thường phát kinh để tôi tay với quý vị có đồng ý không? Rồi quý vị được người ta khen thì được cái tiếng hết rồi, đúng không quý vị? Còn nếu mà gặp cái người mà họ hiểu đạo, trời, con Diệu Trung có phước quá, con Diệu Trung này á là coi như là con biết tấm tấm, thì cái được cái câu khen, nó đổi câu khen kêu là dương đức là mất âm đức là làm việc không ai biết, hiểu chưa quý vị? Thành ra những cái mình làm như vậy mà được hưởng phước nhiều đời, mà có người là không phước chắc trăm đời ngàn đời, là thành ra tên kinh mà có người có phước chứ liệu có phước. Mà thật ra Diệu Trung nói vậy với bản chương có bây giờ mới để tên nó vô, mà mình đem nó là thí dụ thôi. Thí dụ thôi. À, quý vị thấy rõ đấy, khi quý vị hiểu rồi đó là đây coi nữa nè, có những cái mà khi tôi nói ra rồi không nhờ tên kinh thống cúng y cho chư tăng đi là có phước, nhưng mà cúng y đẹp cho người tu lâu và cúng y xấu cho người mới tu tổn đức ngay. Thật sự vừa rồi quý vị, tôi lập cái đại giới đàn rồi, trong đó mấy người cúng y họ nói là con muốn cái này cho sư phụ này, tôi muốn cái này cho thầy Tệ Minh này, cho thầy Tệ Không à, rốt cuộc đưa cho Hồng Long cái y số quá. Hỏi sao không cúng vô mà cũng địch nhiều quá luôn, thấy không? Còn Long có cái y xấu nhất là tôi phải đổi cái y thì tốt cho cổ tôi thôi được, cái khác tại cái tâm cái gì phân biệt. Tôi hỏi quý vị, cái đèn thấp 30 năm và cái đèn mới sáng, cái đèn nào tốt hơn? Cái đèn mới sáng cái bóng nó còn chót lâu, cái đèn 30 năm sắp đứt rồi. Hả? Quý vị chạy xe, quý vị thấy nè, hai cái headlight đó mà xài đèn mà coi như xe cũ mờ đó, phải không? Thầy thì lúc lai là đèn nó mấy chục năm nó mờ bóng rồi, phải không? Còn đèn mà của Hồng Long có sáng chưng nè, phải không? Thật ra nhiều người họ cúng cho nó không có phước. Tôi nói thật cái này, tôi nói thật là mình tắm cúng mà còn tâm giờ mình phải bình đẳng ra, mình phải hạ mình ra. Ở trong kinh Địa Tạng nó nói là có người hỏi tại sao Đức Thế Tôn có người cúng phước hưởng một đời, có người đời có vị quốc vương, có vị trưởng giả, có vị cư sĩ tự hạ mình xuống để mà cúng dường, tự tay mình đem dân cúng cho cái người nghèo khổ thì công đức bằng 100 lần cúng cho các vị Phật, có không quý vị? Cái đầu tiên cái vị cúng cái gì bỏ cái bản ngã cho thầy đi. Chúng ta cúng kèm theo cái bản ngã, chúng ta chả có được phước. Bản ngã là để tên tôi, bản ngã vì cái bản ngã mà có nhiều ngôi chùa họ gạt cái dữ liệu. Họ nói chẳng hạn giờ để tên cho mua cái tên trong cái chùa, đặt cái tên mình vô, có không quý vị? đặt con chim đặt tên này vô là được phước, nhưng mà nó phước có được người ta khen nhưng mà hết phước rồi. À cũng như đó, tôi không cần biết, tôi cúng một viên gạch, tôi không cần tên tôi, cho nó mới là âm đức, không ai biết hết. À, tôi hỏi quý vị trúng số mà quý vị này truyền hình là phỏng vấn, ai cũng biết quý vị sẽ khổ, còn có một tên nó trúng số nó âm thầm, nó không bao giờ nó nói cái tên nào sung sướng quý vị, hả? Cái tên nó trúng số, bây giờ tôi nói có 6 tên trúng vừa rồi chia 1 tỷ mấy phải không? Thì bây giờ có 4 tên là lên đài truyền hình rồi phỏng vấn rồi tùm lum tà la, tên nào có ý yên không quý vị? Ngủ là bắt đầu sợ cốt rồi, phải không? Còn cái tên kia nó âm thầm, nó không nói hết, nó chờ cho ai trúng hết rồi, lãnh đã rồi đó, cả tháng sau nó lò mò ra rồi nó phải mua cái nhà đi chỗ khác, nó kiếm hay chỗ khác, rồi khi mà nó lãnh với số, nó đeo cái mặt nạ giống như Hồi giáo vô, thế nó không có gì. Trời ơi, còn quý vị mà cứ gắn tên lên trên bảng ha, là y chang như vậy đó, cái tên rất lạ lắm. Tại sao mà phiền? Tại trong đó có tên, có địa chỉ, phải không? Rồi vài bữa mới cái chùa đó khi khánh thành, mấy ông già, mấy ông thầy đó mà tường hào bác bán, à tên này mua cho mấy miếng rồi, tên này mua 1 viên gạch cho nó, 1 viên gạch cho vợ nó, 1 viên gạch con trai nó, lấy địa chỉ đi, bắt đầu nó gửi xin, phải không quý vị? À, thành ra từ đó mà y chang như của đời, và trúng số thì càng âm bao nhiêu thì tên đó ít bị phiền. Một tên nào mà nổ cho kỹ là Hồng Phật tử sinh nè, Hội Chữ Thập Xỏ sinh nè, chỗ nhà thờ sinh nè, trường học sinh, và đến cả băng đảng cũng được xin tiền luôn, đâu có yên thân nữa hả? Bởi vì nghĩ là giờ vô trung trúng số, giờ trung la làm lên và thầy trúng số, thầy đeo cái mặt nạ mượn đồ mà giáo thì trời lãnh ra, ai sung sướng? Vô trung đố mở yên cháu hoài, vô trung đi học nó bắt cóc, hiểu chưa quý vị? Từ nay chúng ta phải âm đức chứ đừng có dương đức, dương cho người ta thấy là chúng ta tổn đức ngay. Yeah. À, rồi thêm cái nữa, cúng dường phương tiện xe cộ. Ở đây có nhiều Phật tử, tôi đi qua một cái ngôi chùa ở Oklahoma, tôi gặp Phật tử nó than nói nè, thầy con bây giờ con túng cái con đang cúng dường cho cái thầy đó mà con không có tiền, nhưng mà con bỏ ra 10.000 đao rồi con mua cho cái vị thầy đó một chiếc xe lấy xịt, mỗi tháng con trả phim anh 500, con có phước không? Nó con không có phước. Cúng cho ông thầy đó đang trả phim anh còn 2 năm nữa mới trả dứt, nó sao không có phước thầy? Hồi đó ông thầy nó có phước lắm, tôi nói con dùng cái tiền đó thay vì cái tiền xe lấy xịt, con mua một chiếc xe van, con cúng cho cái chùa đó, mà con nói cái chùa xe này dùng để chở đi hộ niệm, xe này dùng chở đi Phật tử đi hành hương, xe này dùng để chở Phật tử đi chùa các nơi, đi các pháp hội, thì cái phước nó lớn. Còn con bây giờ con cúng cho một cái ông thầy đi một chiếc Mercedes mà coi như là 70-80 ngàn đô la, cái thứ nhất ông thầy này ra đường bị người ta chửi trước đó, tôi bảo đảm với quý vị, ta chửi đó. Đầu tiên ta thấy ông thầy đi, thay vì tôi tính quy y ông thầy này, tự nhiên thầy đi, ta chửi, ta bỏ. Quý vị, giờ vô trong thấy ông thầy đi, mà đi mà xe điện, vô trong có muốn quy y không? Không muốn.
Muốn cúng dường thêm
luôn, tại vì cho nên, cái đó là tụi con cúng là để cho người ta chửi vị thầy đó. Cái thứ hai, nếu mà ông thầy nó đi xe cũ, sẽ có nhiều Phật tử đến với Tam Bảo, mà ông đi cái xe này, người ta sẽ xa lắm Tam Bảo, mà ta quơ đũa cả năm. Mấy cái ông thầy chùa này toàn đi xe tốt không? Họ nói câu đó đó quý vị. Có không quý vị? Con sâu lầm rồi, cúng như vậy không có công đức. Cái thứ hai ba nữa đó, bây giờ thầy hỏi con làm đâu phải là được hoài. Bây giờ con lãnh nó cũng đỡ, tại vì chồng con là cái người rủa con này. Bây giờ mỗi tháng đó, ông chồng con thì đi xe cũ, thế con mới xin giờ sao chồng con nó đi cô đủ la. Thì bây giờ thằng chồng nó đi làm nó cài đã được, thằng chồng nó trả tiền nhà, thằng chồng nó trả tiền xe, chồng nó phụ nuôi con cho con, mà con để cho nó đi với Corolla, trong khi ông thầy này chả có đẻ dùng cho đứa con nào hết, chả có trả đưa nhà, con mua cho chiếc xe gì là từ trong gia đình con đã có ác cảm với Phật giáo rồi, cái phước đâu thấy mà thấy tạo tội. Ít nhiều chồng này cũng chữ đó là nó đang có việc làm, ngày nào nó thất nghiệp thì sao con hả? Con thấy rõ ràng cái điểm đó không? Thành ra cái đó tôi không có phước, cúng cái đó là không có phước. À, mà chính cái vị thầy đó nhận số xe, cái vị thầy sẽ tổ một số đức rất là lớn. Quý vị hại cái vị thầy đó, tôi nói rõ luôn. Sở dĩ tại sao tôi giờ này người ta cúng đỡ nào vào, tại vì cúng họ thấy tôi đi xe cũ. Một ngày là tôi đi xe mới ăn cúng mà. Quý vị nhớ cách đây khoảng 7 năm họ cúng tôi 50 ngàn để mua một chiếc xe hơi. Nếu tôi dùng số tiền đó giờ này tôi thân bại danh liệt đó, quý vị có tin không? Nhờ tôi đi sập cũ đó, thành ra tôi mới vẫn còn, người ta vẫn còn đến từ cúng dường, tôi cúng gì chuyện khác. Tại quá quá cái khả năng của mình, quá cái khả năng của mình. Bởi vì đấy là cúng dường phương tiện xe cộ cho chùa là có phước, nhưng cúng dường xe tốt, xe đắt tiền cũng riêng cho quý thầy là tổn đức quý thầy và quý vị sẽ bị tổn đức luôn. Tại vì sao vậy? Quý vị căn cứ cho ba cái y của Đức Phật. Quý vị cúng cái gì mà quá giá trị ba cái y là quý vị được tổn đức. Bảo thầy nào mà nhận giá trị trên ba cái y là tổn đức. Bây giờ vô trường biết cái y này thì giá trị. Bây giờ tôi có thể y tôi không biết cái y này bao nhiêu tiền ở Việt Nam, nó nói thử thì ai nắm được cái giá?
$10
ba bộ y là $30 rồi. Đứa nào mà thầy chùa nào mà nhận trên $30 thầy chùa đó là coi như là tổn đức hết. Đức Phật chỉ cho tài sản ba cái y thôi, căn cứ theo $10, một cái y này là $10, như vậy là coi như mấy thầy dính búa hết á. Nhận một cái cell phone bằng mấy cái y quý vị hả? Nhận một cái iPad bằng bao nhiêu quý vị? Nhận một chiếc máy xịt bằng bao nhiêu quý vị? Mà Phật chỉ cho tiền theo được ba y thôi. Tôi nói này cho nói được lực đó quý vị, nhưng mà được quyền thầy được quyền mua, dưới điều kiện thầy đi làm đi thầy mua lấy. Bởi vậy tôi chỉ mua cái điện thoại này đúng $20. Nó trong phi nữa, nhưng họ tôi mua $20. Đến nỗi bây giờ tôi sợ nó biết tôi tiêu điêu rồi, tôi mua hơn 10 cái tôi để dành. Tại vì nó không làm cái mua đồ này nữa. Vì vậy tin không, tôi 10 cái tôi xem tôi hỏi mình hỏi biết. Như vậy tại vì tôi biết cái luật Đức Phật lấy cái tài sản ba bộ y không có quá, người nào mà có tới bộ y thứ tư là bị mang tiếng thang rồi. Thầy nói tỉnh thanh thôi, sư phụ cần y không, hỏi hoài thì nào rách mới được, rách là giá không được vậy. Hiểu chưa? Không nói, cứ hỏi tôi hoài. Tại vì tôi nói con cúng như vậy đó, sư phụ tổn đức mà con lại không có phước nữa. Thành ra nếu mà lấy cái căn bản ba bộ y mà Đức Phật cho phép và giới lực thì tất cả chúng ta phạm giới hết. Tại quý thầy, quý vị cúng cái tại sao cúng cái iPhone mà tổn đức? Tại vì cái này nó có áp xét chưa internet được không? Cái này coi không xét được không? iPhone coi được không? Rồi iPhone chat được không? Trời ơi, iPhone đem đủ thứ vô trong nhà hết, cửa chùa cái này không đem được, cái kia đem được đủ thứ hết hả? Thì từ đó quý vị hại mấy ông thầy chứ hả?
Thầy muốn liên lạc chùa bên kia, Indo hay là
Condro. Rồi, đâu cần tôi gọi được hết cái này, vẫn còn 911 được chứ. Hiểu chưa? Thật, nhiều người được cúng iPhone cho thầy thì la liền. Tại sao thầy cúng như vậy? Cái này chỉ mục đích chỉ nói chuyện thôi, đâu có cần gì. Cái này nó không có text message, nó không có access cho email, không có cái gì được. Nhưng mà đúng là đúng được có Phật. Cái này thầy mua $20, nhưng bây giờ nó cho free, mấy fan nói bà già đó. Free. Mà tôi sợ nó hết thì tôi nghĩ là nó nói vậy đi con tên yêu là tôi mua 10 cái tôi nghĩ từ đây tới khi chết 10 cái phone nó cũng chưa chết. Sự ra một cuộc pin mắc cái phone nó bị tin không? Pin rất là mắc. Đó, tôi mua hơi 10 cái. Tôi nghe nó đứng cầu tên yêu tôi nó làm 10 cái đi dồn tỉnh trắng mà sao không mua cái iPhone nữa. Mai mốt không còn nữa tôi mua hết. Phải sạc lâu lâu thầy phải sạc cho.
Thầy lấy ra luôn đi, chừng nào thầy dùng thầy ấy, giờ thầy chạc hoài.
Hỏi mình hỏi thôi thầy, 10 cái phone bên xe của
nó. Nó lấy chăng. Thầy không xài nó cũng bị lấy. Thầy lấy để chạc
nguyên. Rồi bây giờ nghe kỹ nè. Cúng dường điện thoại thường cho quý thầy làm phương tiện liên lạc là có phước, nhưng cúng dường iPhone cho quý thầy là tổn đức. Vì quý thầy sẽ dùng cái phone đó để access vô những cái chuyện ma quỷ. Ví dụ thầy nói không? Ma quỷ. Cái thứ nữa, thấy tượng Phật cũ hư hỏng, dùng tiền sơn son phích vàng tượng Phật cho đại chúng chiêm ngưỡng. Dù gì mình có cái tượng nó cũ quá, những cái tượng này nó sập sanh này, cái tụi con hùng lại, bà bỏ là chỉ, hai chỉ, bà chỉ cái mình đem đi, nó kêu là phết vàng, nó gì biết không, nó bỏ nó lắc kê đó, thì có phước. Nhưng mà, như cúng dây chuyền cho quý thầy, cúng tượng Phật bằng vàng cho quý thầy, quý vị có tin có những bà Phật tử cúng dây chuyền vàng cho quý thầy không? Có luôn, tôi không nói tên đâu, cúng luôn, đeo luôn, cúng nhẫn, nhẫn có tượng Phật, tượng Quan Âm, tượng Như Đà bằng ngọc, có bị chạm chỗ đầy đủ một cái dây chuyền, cúng cái kiểu đó không có phước mà tổn đức. cúng dường tiền vào quỹ xây dựng chùa, tỉnh xá cho đệ chúng ở tu học là có phước. Nhưng cúng dường tiền cho quý thầy, quý sư cô mua nhà riêng để ở là tổ phước. Bữa nay tôi nói thẳng đó, có những người cúng riêng có cái gì? Có luôn, có quý thầy mua nhà ở luôn nữa. Đó là các ái ly gia, xuất gia mà quý vị chân xuất gia cái gì, xuất chỗ nào? Hả, quý vị thấy rõ không? Rồi cúng dường y áo cho thầy trụ trì, khi thấy y áo của thầy trụ trì bị rách là có phước. Nhưng cúng dường áo quần mới cho ba má của quý thầy, cho chị em của quý thầy là tổn phước. Có cái chuyện đó, họ cúng cho ba má của quý thầy. Nhưng mà trường hợp có nhiều người gửi cúng cho con Hạng Đôn, của anh Phượng, thầy tôi nhận thầy hai sư cô đó là đã xuất gia, nhưng mà tôi không có đem mấy cô qua đây, đem qua đây trở thành là gia đình trị mà đâu có xuất gia nữa quý vị. Những cái chuyện đó. Rồi chư tăng ni khi nhận cô cúng dường phải làm sao không tổn phước mà tạo phước cho Phật tử. Bây giờ tôi nói thí dụ nha, tôi đi một cái đám người ta cúng tôi cái này, tôi nói thẳng luôn, tôi đi cái đám của má Phước sau khi bà sống lại, ông Phước và gia đình ký cái chắc 5,000. Rồi bà già bà sống lại, bà lấy cái tiền cuối cùng của bà 1,000 là 6,000, con cháu đỡ là còn 6,000 mấy. Bây giờ tôi tụng một bộ kinh Pháp Hoa, tôi tụng một bộ kinh Lương Hoàng Sám, tôi tụng một bộ Địa Tạng, tôi tụng kinh Lăng Nghiêm, tôi tụng tôi hộ niệm 7 ngày mà tôi hồi hướng cho bà, mà tôi lấy cái số tiền này tôi xài, bà già này về nhà bà chết liền. Tại vì tôi đã lấy số tiền tôi lấy thành phước rồi, thành ra tôi phải đem tôi cúng lại cho trong chùa, cúng lại cho làng Di Đà để sử dụng thì bà này mới sống được. Con hiểu tôi nói không? Tức là tôi phải giữ, nếu mà tôi biết tôi nhận cái số tiền đó là tôi đổi rồi, giống như là tôi bán pháp rồi. Bây giờ đồng ý không? Cái công 7 ngày đứng ra bán pháp lấy được 6,000-7,000 đồng, phải không quý vị? Như vậy tôi phải làm sao? Tôi nhớ tôi cầm đó, nhưng mà tôi nói thầy để mới để nhớ, để mới dứt cái số tiền này vô, để cho tôi không có lấy cái số tiền này mà số tiền này được bỏ vô để mà chuẩn bị xây tượng A Di Đà, đúc cái tượng Phật, sắp sửa là cái lễ khánh thành vào ngày lễ Di Đà tháng 11 này, bỏ tiền nấu cho đại chúng ăn vào 3 ngày lễ sắp tới. Thì như vậy phước báo nó nâng lên, và tôi không tổn đức, tôi không tổn đức thì cái bà cụ này bà mới được sống lại. Phước cộng thêm phước, hiểu chưa quý vị? Còn nếu mà tôi vô minh cho tôi lấy cái đó tôi xài đi đó, thì bà cụ này chết liền, hết phước chết liền. Cho từ chỗ đó quý vị phải để ý những cái điểm này tôi nói là tôi nói xương tỉ cho quý vị nghe. Rồi quý thầy đó mà cứ gặp vô đệ tử là có nhiều người cứ kêu gọi là tôi cần cái này, chùa tôi cần cái kia, tôi cần cái nọ, mà kêu như vậy đó, Phật tử họ không cúng thì họ khó chịu, mà cúng thì họ không có tiền. Có không quý vị? Thật là cái đó cúng do kêu gọi như vậy, xin mời quý vị vô cúng cái đó là do một cái sự không có tùy hỷ. Mà khi nào tụi con dư một số tiền, tụi con muốn đến chùa, tụi con tự hỏi, tụi con ở đây có dư một số tiền bonus được thế này, con muốn xin cúng dường, cái đó mới có công đức. Mà tôi thấy đa số quý vị, nhiều thầy họ không chịu độc lực, họ gửi mail về ngay nhà, họ xin cái này, họ xin cái kia, rồi họ ưng giấy số, họ ưng hình Phật ở trên đó có quý vị, họ tổ chức những cái đó mà quý vị dục thì tội, mà quý vị nhận thì nổi sân, gửi lại thì kỳ. Do đó quý vị cúng cộng thêm cái thân sân hận, thì quý vị đã tổn đức rồi mà mất số tiền nữa, mà vị thầy đó lại làm cho quý vị thối tâm, quý vị nói tôi không lại nhà đó, rồi quý vị đổi địa chỉ luôn, rồi quý vị tội sao? Mấy ông thầy nó cứ dự gửi tiếp in tượng Phật in tượng, rồi quý vị dùng thùng rác, các tượng Phật nó bị dùng thùng rác. Quý vị thầy nói cái gì không? Nói những cái mà tụi con tổn đức, vị thầy vô tình làm để tổn đức, chơi lại cái in cái tượng Phật, rồi làm cái sớt cầu siêu cầu an tết này quý vị gửi lại đi cũng sao, không quý vị đâu có cúng, quý vị muốn cái gì lấy lại rồi. Tôi hỏi quý vị tại sao tôi không công bố cho những đệ tử, những cái đệ tử mà đã thành thục của tôi mà tôi không có bói, tôi chỉ coi cho mấy đệ tử mới vừa ngơ ngơ ngó ngáo vô là tôi coi để tôi dụ thôi, mà khi mà đệ tử tôi được không coi nha. Tôi hỏi quý vị nè, quý vị biết chuyện con chó đá không? Hồi xưa có hai cậu học trò đi ngang qua đi học đó, mà tự nhiên đi ngang qua cái con chó đá nó đứng nó chào, còn cậu kia không chào. Thì cái ngày nào đi qua con chó đá mà nó tự nhiên nó đứng nó chào, nó quắt đuôi, Thì bữa nó hai người học trò nó vô hỏi nó, ủa tại sao tụi gặp ông thầy? Nó đi chùa gặp ông thầy nói, dạ thưa hòa thượng, sao mà tụi con cùng là học một trường mà tụi con đều là học sinh giỏi hết, mà con là chuẩn bị thi trạng nguyên kỳ này mà đi ngang thì chó đá nó lễ cái thằng này, nó không lễ con. Ông thầy cũng không có gì đâu, con chó này là chó thần, con chó này nguyên là một cái tượng chó, nhưng mà có một cái vị thần là họ đứng vô đó, họ giữ, họ giữ cái nhà mồ này, thành họ biết con sắp là quan trọng nguyên mà đứng họ chào. Thành ra cái chuyện có gì nghe rồi, cái tên học trò mà được biết là sắp sinh là đậu trạng, không thèm học nữa, cống cao ngã mạng. Và bắt đầu đi về làng, nó vô mồi mà người ta mời ăn á, thì cái tên học trò mà không được con chó chào thì nó vẫn biết nó là chỉ học trò thôi, nó ngồi sao. Còn ai nè, mấy ông quận là mấy ông làng là mấy ông tổng này mời cái thằng này lên dài dài bữa, nó sẽ làm quan lớn hơn mình, kêu nó ngồi lên ăn trước, phải không? Rồi cái gì trong làng đi gặp cũng phải là chào này trước, tại vì họ biết á, chưa đổ ông nghè mà đem ông tổng rồi. Quý vị bây giờ, quý vị biết cái ông đó sắp sửa làm cảnh sát trưởng, quý vị có nể không quý vị? Hả? Mà ông công con chế đá nó đứng nó đồn cả làng. Thành ra cái tên này đi móng cao ngã mạng tổn đức, cho nên cái tên đó mà nó không có được cái con chó lại thì nó ráng nó học, nó biết cái thằng nó đi đâu nó cũng khiêm nhường, nó biết nó rớt rồi nó phải học thôi, đụng cái nó đậu trọng quyền. Còn cái tên đó mà con chó nó lại, nó hiện tại tên nó đốt hơi phương, cái nó tại sao mà nó ngại, nó tức lại, nó ngại, nó nói chết con chó. Thì tối đó lại nó gọi hòa thượng nó thế này, tại vì cái lỗi là con chó này nó nói trước cho con biết, nhưng mà tại cái lỗi con là con đốt phước, con chưa có đổ ông nghè, con vô con đem tổng rồi, còn mấy ông trong làng mà nghe cái tên này sắp làm quan mà quán sợ quá đãi con ăn, thì bao nhiêu cái phước thầy để con làm quan, con bị được ăn trên ngồi trước, được khen tặng rồi, bây giờ con hết. Còn cái thằng kia nó khiêm nhường, nó khiêm cung, do đó nó đổ. Từ nay chẳng hạn như tôi nói quý vị sắp làm chức này chức kia, quý vị ngã mạng đi, trong vô coi ở trong nay con là sao mọc đức nha, mặc sức mà thân nha, tự nhiên mình nó xảy ra sao con này, à, con sắp sửa lên làm coi như là mặc sức của mai của cái đảng này, bắt đầu mình vô mình nói thiệt trong này, nó tạo sức lực mạnh vậy thôi, tự nhiên cái ngày sinh nhật cái nó mua quà tặng trước, thấy không, lấy điểm trước, cái tự nhiên là con mất đức rồi, thấy không, thật ra con ngã mạng con hết phước. Còn mà nói cho con á, không nói thì tự nhiên con tự động con biết cái thân con, thành nói cho con trúng con cũng chết, mà bây giờ con ngã mạng. Mà ví dụ mà con nguy hiểm á, thì nói cho con lo, con nói còn có 3 tuần nữa con chết, con rầu, con rỉ, để con chết sớm hơn, thay vì 3 tuần chết, tới có 3 ngày chết mẹ nó đi. Hiểu chưa? Thành ra, thầy có coi là gì ở đó đó, hiểu chưa? Giờ bữa trước, con nhỏ này đi thay thận đi, mà nếu thầy bỏ trước cho nó đi thay thận, nó đâu thầy đi đâu. Để vụ trọng thầy cho sống lại. Để nó cái khăn sai nó còn có này kia nó chạy vô, phải không, thành không bói trước, con hiểu không? Sao bây giờ mình pháp này không có hết giờ rồi, làm sao tôi giảm tiếp, thấy không? Vấn đề tổng đức có đức pháp này rất là hay đó quý vị, để chúng ta không biết chúng ta lại tạo phước, chúng ta tổng đức thành không được bao nhiêu hết, thấy không? Một tuần sau nó mới hết rồi, chúng ta lại hướng về 1 giờ rồi, hy vọng đừng có người chết. Sư phụ bây giờ cầu đừng có người chết nữa. Thì sao sẽ giảm tiếp cái phần này, tức là cái đề tài mà tại sao là tốt cho nhiều mà nhận không còn nhiều, tức là tuần sau thầy sẽ giảm tiếp. Dạ, quý vị nhớ nha, bây giờ chúng ta có tay hồi hướng, tuần sau thầy sẽ giảm tiếp là phước cho nhiều mà hưởng chẳng bao nhiêu, thì bây giờ sau khi hiểu cái này rồi chúng ta phải đúng là làm cho nó đàng hoàng, đừng có làm những cái chuyện mà nó phí tiền mà lại không có được phước. Thầy nguyện hồi hướng cái công đức của bài pháp này cho 3 cái vị hương linh ngày hôm nay, trong đó lấy dùng cái sức thế tớ, thì trung lấy dùng cho thầy 3 cái sớ thế này, chú nha, để thầy đọc thầy hồi hướng cho họ 3 cái hương linh trong này nè. Hôm nay thầy giảng cái bài pháp làm phước cho nhiều mà hướng tới được bao nhiêu, cái phần 1 hồi hướng cho Hồ Ngọc Sang, hương linh Hồ Ngọc Sang pháp danh Chánh Hùng, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1931, tạ thế ngày 6 tháng Giêng 2016, hưởng thọ 85 tuổi, được ân triêm công đức. Tôi xin hồi hướng cho hương linh Thạch Duy Sơn, sinh ngày 2 tháng Giêng 1972, tạ thế ngày 18 tháng 2 2016, hưởng dương 44 tuổi, được ân triêm công đức. Và hồi hướng cái bài pháp này cho hương linh Sơn Ngọc Diệp, sinh ngày 6 tháng 5 1960, tạ thế ngày 6 tháng 3 2016, được ân triêm công đức. Và để chúng cùng chúng ta lại để hồi hướng để chúng ta thọ trai. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và quý vị sanh tay, sanh tay sanh chân để chúng ta xuống dưới trái đường Thọ Trai, giờ là 1 giờ rồi.